Thưa nữ công lược, chương 170, phát triển chung, góc truyện audio.com, nghe nói từ lệnh nghi đã trở lại, thập nhất nương cùng trinh tỷ nhi vội ra nghênh đón, hành lễ xong liền vây quanh hắn đi hành lễ vấn an với thái phu nhân. Thái phu nhân chưa chờ hắn đứng dậy, đã vội vàng nói. Như thế nào trễ như vậy mới trở về, lại chỉ chỗ đối diện cho hắn ngồi xuống. Hoàng thượng lưu ta nói chuyện, vừa lúc người tông nhân phủ tới hồi báo lễ sơ tế của ngũ hoàng tử, liền lại ngồi thêm một hồi. Xong tang lễ ngũ hoàng tử, nghỉ chầu 3 ngày, phục tang 5 ngày, 11 ngày là sơ tế lễ. Thái phu nhân lập tức nói, hoàng thượng nói như thế nào? Từ lệnh nghi cười khổ, giấy vàng bạc 1 vạn, giấy tiền 1 vạn, tiệc lễ ăn uống 31 bàn, dê 19 con, rượu 9 bình. Dưới thân vương, tiếp nhận tướng quân ngoài dòng họ công hầu bá cùng quan viên tứ phẩm trở xuống cùng nội, ngoại mệnh phụ tụ tập đầy đủ ở chỗ tế, đọc tế văn, dưới rượu. Hành lễ, tất cả mọi người hoảng sợ. Giấy vàng bạc 1 vạn, làm 31 bàn tiệc, nhị phu nhân trầm ngâm nói, có nhiều quá hay không? Từ lệnh nghi gật đầu. Không chỉ có ta, chính là người tông nhân phủ cũng thấy nhiều lắm. Nhưng thái độ hoàng thượng thập phần kiên quyết, mọi người cũng không nói nhiều gì, liền như vậy định xuống. Nhị phu nhân liếc mắt nhìn từ lệnh nghi một cái, từ lệnh nghi hơi gật đầu, hai người không nói nữa. Thái phu nhân cũng lâm vào trầm tư, thập nhất nương liền hướng tới trinh tỷ đưa ánh mắt, hai người lặng lẽ lui đi ra ngoài. Đâm đầu đụng tới Chuân Ca sắc mặt hồng nhuận cùng tiểu nha hoàn tiểu thực trong phòng, thái phu nhân nói nói cười cười đi đến. Thấy thập nhất nương cùng trinh tỷ nhi, hắn lớn tiếng nói. Mẫu thân ta hôm nay đá 11 cái, so với tiểu thực nhiều hơn 3 cái. Thập nhất nương thấy tiểu nha hoàn vây quanh hắn trong tay còn cầm mấy quả cầu, biết bọn họ ở phía sau lồng phòng đá cầu. Cười tiến lên sờ đầu của hắn, đã có thể đá 11 cái, không tồi, không tồi. Hắn dương khuôn mặt nhỏ nhắn cười, có chút đắc ý. Phụ thân ngươi ở bên trong cùng tổ mẫu nói chuyện, chúng ta nói chuyện nhỏ giọng chút. Thập nhất nương thấp giọng dặn hắn, Chuân Ca lập tức gật đầu, dùng thanh âm rất nhỏ đối với tiểu thực nói. Chúng ta ngày mai lại đá. Tiểu thực thấp giọng ứng vâng, theo nha hoàn, bà tử tùy Chuân Ca đồng loạt xoát xoát ngồi xổm xuống cấp thập nhất nương hành lễ, mới vừa đứng dậy, Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Kiệm lại đây. Chuân Ca lập tức hướng tới bọn họ thấp giọng nói, phụ thân ở bên trong cùng tổ mẫu nói chuyện, phải nhỏ giọng nói chuyện. Mấy ngày nay trong nhà không khí khẩn trương, mấy đứa nhỏ đều biết hiện tại nghe Chuân Ca nói như vậy, đáy mắt đều lộ ra mấy phần bất an, nhẹ chân nhẹ tay trên mặt hành lễ đất với thập nhất nương, nội thất lại truyền đến thanh âm thái phu nhân. Là Cần Ca, Dụ Ca đến đây sao? Vâng, Từ Tự Cần lập tức lớn tiếng trả lời. Tiến vào đi, thái phu nhân nói, Tư Thúc ngươi cũng ở trong này. Từ Tự Cần ba người chỉnh chỉnh vạt áo tiến vào nội thất. Thập nhất nương cũng nắm Chuân Ca cùng trinh tỷ nhi đi vào. Mấy đứa nhỏ hành lễ cho trưởng bối xong, tam gia cùng tam phu nhân đã tới. Bọn họ nhìn qua có chút ảm đạm, thay đổi khác với ngày khác xưa, cười nói trong suốt, trong ánh mắt lộ ra thần thái vui sướng. Tam gia quan tâm hỏi sơ tế lễ ngũ hoàng tử, từ lệnh nghi nói đơn giản, hai vợ chồng không khỏi tắc lưỡi, tam phu nhân lại cười nói. Góc truyện audio.com, hoàng thượng nếu cho ân điển, như vậy hoàng hậu nương nương nhà chúng ta vẫn là có thêm ân sủng. Thái phu nhân, từ lệnh nghi cùng nhị phu nhân đều không có nói chuyện, trên mặt càng không có sắc mặt vui mừng, trong phòng không khí lập tức liền trầm xuống. Tam gia liền mãnh liệt hướng tới tam phu nhân đưa ánh mắt. Tam phu nhân xấu hổ nói, ta nói không đúng sao? Thập nhất nương thấy vậy nói, có lẽ là như thế này. Lại hỏi tiểu nha hoàn bên người, đi xem, đồ ăn chuẩn bị xong chưa? Ba người thái phu nhân sắc mặt hơi có chút dịu đi. Mọi người nhìn thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nha hoàn trả lời mà đi, ngũ gia cùng ngũ phu nhân cười khanh khách đi tới. Thái phu nhân cười rộ lên, các ngươi như thế nào cũng đến đây. Ngũ gia hành lễ với thái phu nhân sớm miễn lễ cho ngũ phu nhân. Khó được nhàn nhã như vậy, lại đến nơi này tham gia náo nhiệt. Đang nói, tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, nhóm mama nói có thể dâng thiện. Vậy dâng thiện đi, thái phu nhân nói xong đứng lên, nhị phu nhân bước lên phía trước đỡ, mọi người vây quanh đi gian phía đông. Ăn cơm xong, thái phu nhân ai cũng không giữ lại, cho tất cả mọi người mau trở về nghỉ ngơi. Vừa sắp năm, vừa phải đi tham gia sơ tế lễ cùng đại tế lễ. Từ lệnh nghi cung thanh đáp ứng vâng, mọi người cũng đều tự tan. Trở lại trong phòng, từ lệnh nghi sắc mặt liền trầm xuống dưới, rửa mặt qua hai người lên giường. Hắn nằm ngửa, nhìn đỉnh màn thời dài một hơi, thấp giọng nói. Hôm nay lễ bộ đến thương lượng chuyện tang lễ ngũ hoàng tử, hoàng thượng không ôn hòa giống ngày khác, biểu hiện phi thường cố chấp, thậm chí có chút thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Thập nhất nương nghe thân mình chấn động ngồi dậy, Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Từ Lệnh Nghi biểu tình có chút mờ mịt nhớ lại nói. Cũng không hoàn toàn như vậy nhưng đặc biệt cứng nhắc. Lễ Quan bất quá nói một câu, lễ đồng thân vương giấy vàng bạc như vậy cũng hơn nhiều chút. Hoàng thượng chợt nhảy dựng lên, thuận tay liền quăng cái nghiên mực qua. Nếu không phải hạ công công cản một chút thì lễ quan kia chỉ sợ máu tươi năm thước. Ta nhận thức hắn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn phát giận lớn như thế. Ta nhìn thấy hắn tâm tình không tốt, đợi lễ quan đi rồi ngồi chút liền chuẩn bị cáo từ. Hoàng thượng lại một mình để lại ta cái gì nói cũng chưa nói, ngay tại Noãn Các ngồi nửa ngày. Lại cho ta lui ra, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc ô mê, hoàng thượng đem người kêu đi, rồi lại không nói gì ngồi ngây ra. Thập Nhất Nương đầu óc chuyển động thật nhanh. Hắn là hoàng thượng, có cái gì không thể nói nên lời. Bọn họ là quân thần, lại là cô cữu quân thần, tự nhiên cái gì muốn nói đều có thể nói, mà nếu thật là cô cữu, có cái chết của ngũ hoàng tử trầm mặc như vậy cũng có thể lý giải. Thập Nhất Nương thật cẩn thận hỏi, hầu gia cũng không có chủ động nói cái gì cùng hoàng thượng sao? Như thế nào có không nói? Từ Lệnh Nghi bất đắc dĩ bĩu môi miệng cười, con ngươi hiện lên một tia tự diễu, thái độ đặng tiên sinh ngươi cũng biết. Hắn ở Hàn Lâm Viện hơn 30 thế nhưng không có tiên sinh tốt một chút giới thiệu lại đây, hoàn toàn là bộ dáng muốn bỏ chạy ngay không bận tâm. Ta chỉ sợ là nhiều lời thì sai nhiều, nói đến cuối cùng là buồn bã. Đặng tiên sinh vội vàng bỏ chạy thuyết minh cái gì? Là hiện tại tình huống thực phức tạp, ngay cả thân là đế sư đặng tiên sinh cũng không muốn liên lụy vào. Góc chuyện audio.com, hay là nói đặng tiên sinh cảm thấy hoàng thượng hội thỏ khôn chết người tốt giấu cung tên mà không muốn cùng Từ gia đi lại thân cận quá? Hay vẫn là hiện giờ đã có vinh quang đế sư, đơn thuần muốn lo lắng cho bản thân mình mà thôi? Thập Nhất Nương châm trước nói, hầu gia, ngài không phải nói năm sau liền muốn từ quan sao? Ta xem, không bằng liền hiện tại từ. Nàng nghĩ đến sự thay đổi của Tam gia cùng Tam phu nhân trong khoảng thời gian này. Biết sẽ ngoại phóng, hai vợ chồng cả ngày cười khanh khách, Tam phu nhân lại đem việc quản gia trở thành củ khoai lang phỏng tay tận tâm hết sức nói cho mình như thế nào quản gia. Nói cho cùng, là bởi vì có khao khát đối với cuộc sống mới nên mới có thay đổi như vậy. Nếu Từ Lệnh Nghi lỡ mất, tất nhiên sự việc là có nguyên nhân, nhưng thất vọng sẽ mãnh liệt rất nhiều, vợ chồng không có khả năng không có một chút oán hận. Quản gia mà không lo ra, Thập Nhất Nương cũng không bắt buộc. Tình huống hiện tại không lo ra nàng còn thoải mái chút. Huống chi Tam phu nhân tuy có chút tham, nhưng nước trong thì không có cá, ai ngồi đến vị trí kia đều giống nhau. Lại nói tiếp Tam phu nhân làm cũng không tồi, tinh giảm không ít vị trí, chi tiêu trong nhà so với thời Nguyên Nương ở cũng bớt chút ít. Từ Lệnh Nghi cười khổ, ta sao không nghĩ, nhưng thời điểm này, chỉ sợ hoàng thượng nghĩ ta là lấy lui làm tiến, ngược lại sinh ra khúc mắc. Thập Nhất Nương nghe xong nói. Nương nói, ngài lúc còn nhỏ, thường thường tiến cung nhìn hoàng thượng xem hầu gia giống như thân huynh đệ của mình. Ngài đánh vỡ đầu Thuận Vương, vẫn là hoàng thượng nghĩ biện pháp giấu đi. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi tối sầm lại, đó là chuyện trước đây. Thập Nhất Nương lại nói, tuy là như thế, nhưng mới tình cảm trước đây vẫn ở nơi đó. Ngài hai ngày trước cũng không phải cùng thiếp thân nói chuyện trước đây cùng hoàng hậu nương nương cùng một chỗ sao? Hoàng thượng chắc gì sẽ không nhớ rõ. Nàng thanh âm thư hoãn, có chút trầm thấp, ở trong đêm trầm tĩnh này, giống như chén trà thuần hậu, có chỉ nhân tâm lo lắng, huống chi ngài lại là nhỏ, có cái gì không thể nói nên lời. Chính là cùng cực cũng có thể đem khó xử trong miệng nói ra lời. Hoàng thượng mặc kệ là vì quan tâm hay vẫn là kiêng kỵ, đối Từ gia khẳng định là thực chú ý, chuyện trong nhà chắc gì có thể giấu giếm tai mắt hoàng thượng. Không bằng đánh bài bi tình uyển chuyển đối với hoàng thượng thành khẩn chuyện trong nhà, thứ nhất có thể trách việc hoàng thượng cho rằng Từ Lệnh Nghi chơi trò lấy lui làm tiến, thứ hai có thể đem quan hệ quân thần nhạt hóa tăng cường quan hệ thân thích, ba đến có thể làm yếu bớt hình tượng Từ Lệnh Nghi, thậm chí là giảm bớt hình tượng Từ gia nam nhân lấy kiến công lập nghiệp làm tiêu chuẩn cân nhắc, ở phương diện này Từ Lệnh Nghi là rất mãnh liệt không phải nghi ngờ. Nếu một người mạnh mẽ như vậy đều có vấn đề khó khăn không thể giải quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ ẩn nhẫn, tin tưởng hoàng thượng đối với năng lực của Từ Lệnh Nghi có thể cân nhắc một lần nữa, thậm chí rất cam tâm tình nguyện xem mâu thuẫn bên trong Từ gia có thể bởi vậy mà con đường làm quan của Tam gia càng thuận lợi. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một lát liền hiểu được ý đồ của thê tử. Hắn thật lâu sau không có trả lời, dù sao cũng là con cháu thế gia, ngạo khí đến từ bên trong. Cho hắn dùng lý do này rời khỏi quan trường, chỉ sợ nhất thời khó có thể nhận. Thập Nhất Nương cũng không trông cậy vào việc mình nói dăm ba câu có thể làm. Góc chuyện audio.com, cho hắn thay đổi chủ ý, nhẹ giọng nói. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngàn năm sau ưu khuyết điểm, đều có hậu nhân đánh giá. huống chi thắng làm vua thua làm giặc. Tư Lệnh Nghi nghe không khỏi ngưng nhìn thê tử, rơi vào trầm tư. Ngày 11 ở Tư Thiện Môn cử hành sơ tế lễ, ngày 12 quan viên nội vụ phủ vì ngũ hoàng tử cử hành tế lễ. Quang cảnh cũng thực hoành tráng, giấy vàng bạc cùng giấy tiền mỗi loại 2.000, 7-5 bàn tiệc, dê 5 con, rượu 5 bình. Ngày 13 cử hành đại tế lễ, hoàng thượng đích thân đến lễ giống như sơ tế, liền đem 9 bình rượu đổi thành 5 bình rượu. Ngày lúc này, hoàng hậu nương nương bệnh, hoàng thượng hạ chỉ cho thái phu nhân cùng Vĩnh Bình hầu phu nhân đi vào cung thăm hỏi. Thái phu nhân ưu tư lo lắng, một đêm không ngủ, sáng sớm ngày hôm sau thần sắc mệt mỏi mang thập nhất nương đi khôn chữ cung. Không khí khôn chữ cung ngưng trọng, thái hậu nương nương sớm hơn các nàng một bước đến thăm bệnh thái phu nhân, thập nhất nương bên ngoài đợi hơn 2 canh giờ, mắt thấy đến cơm trưa thái hậu nương nương mới đứng dậy cáo từ. Hoàng hậu nương nương tự mình tiễn ra cửa, thập nhất nương phát hiện nàng trang điểm diễm lệ, mắt mang yêu thương, hai lông màu cau lại mệt mỏi, trong lòng không khỏi căng thẳng. Cách chương.